นะโมอายิดาฟักXin chư vị mở trang 88, câu M. Nếu người thân chết nhằm vào ngày giờ trùng, thì vong hồn của người chết sẽ về bắt người sống chết theo. Đúng không chư vị?
Sai.
Hôm nay chúng ta quần đi quần lại cái chuyện này, để mong chư vị hiểu rằng, thế gian có nhiều cái chuyện, người ta đem ra làm cho chúng sanh sợ mất hồn luôn. Người ta nói bà nội của anh chết thì sẽ về bắt đứa cháu nội trưởng chết theo đấy. Thế là gia đình hoảng kinh hồn vía, chạy lo đủ điều. Xin thưa với chư vị, tại sao ở vùng Việt Nam mình lại có cái hiện tượng đó xảy ra nhiều dữ vậy, mà ở các nơi thì không thấy? Cho nên khi mà chúng ta học Phật phải có cái chánh kiến rõ ràng, phải có cái định lực vững vàng, thì chúng ta không bị những cái chuyện này làm cho cái tâm chúng ta bị khủng hoảng, bị sợ hãi. Phật dạy là tất cả đều do tâm mình tạo ra hết. Một người sợ cái gì thì cái nỗi sợ đó nó ám ảnh cái tâm hồn của họ. Nó ám ảnh riết làm cho họ sống không an. Ăn không ngon, ngủ không được. Và đêm đêm chập chờn lo sợ. Làm cho sức khỏe cái người đó tự nhiên xuống lần, xuống lần, xuống lần. Đến cái lúc mà người chịu đựng không được nữa. Xin thưa thiệt với chị vị, ở đây có bác sĩ Phi hỏi thì có phải không? Một người mà luôn luôn buồn phiền lo sợ thì trong cái cơ thể của họ nó tiết ra những cái chất hormone độc hại vô cùng, nó làm cho cái thân thể của họ nó cứ hao mòn. Khuôn mặt của họ không bao giờ tươi, cái sắc mặt của họ không bao giờ hồng. Nếu mà gặp những trường hợp như vậy đó, bà nội vừa ám ảnh đó, bà nội vừa bắt đó, bà nội vừa hành đó, là lại càng sợ hơn nữa, sợ càng tăng thêm sợ. Cho nên người niệm Phật chúng ta khi mà chết chúng ta cũng không sợ nữa. Tại sao chúng ta không sợ? Tại vì nếu chư vị quyết lòng niệm Phật, thành tâm niệm Phật, trí thành niệm A-di-đà Phật cầu về Tây Phương, thì trong kinh Phật nói 25 vị Bồ Tát bảo vệ cho chư vị. Chư vị nghĩ rằng ở thế gian này có cái vong hồn nào mà dám qua mặt các vị Bồ Tát không? Dám không? Có vị nào mà dám qua mặt chư Thiên Lăng Hộ Pháp không? Chư vị coi Thời Thiên Đại Thánh chưa? Các cái ông thần hoàng, thần đồ mà ông Thời Thiên Đại Thánh dòng lượm cái thức bản chống râm một cái là vị thần hoàng tới và dạ Đại Thánh sai cái gì còn cũng đi liền, đúng không chư vị? Còn Thời Thiên Đại Thánh mà gặp Quán Thế Âm cái là quỳ mọp xuống xin đảnh lễ đại sĩ. Quán Thế Âm Bồ Tát gặp Đức Phật cũng phải quỳ xuống đảnh lễ liền. Nó có tầng cấp hết. Mình đi về Tây Phương mình thành Bồ Tát thì tại sao lại sợ những chuyện này? Tại vì chúng ta bỏ con đường Bồ Tát mà đi theo con đường đó đó mới sợ. Cho nên có một lần anh Vinh đánh giá câu này hay lắm. Phía bên đông là địch, phía bên tây là bạn. Ta không chịu đi về phía bên tây, ta cứ chạy vào phía bên đông làm chi? Chạy về phía bên đông thì địch bắt đang nhiều chứ, đúng không? Mình đi về hướng tây thì làm sao mà địch dám tới? Ta đi về với Phật thì ta hướng cái cảnh giới an nhàn của Phật. Tại sao đi về cái hướng mà ngoại đàm chi để cho nên nó bắt, đúng không? Tất cả đều do tâm tạo là như vậy. Tâm mình vững vàng niệm Phật thì xin thưa với chư vị, lúc mà mình chết mình lâm chung đó mà mình cứ sợ ma, mình cứ sợ quỷ thì oán thân trái chủ chấp trùng nó thì bao vây hết lại, kêu mình xuống đọa lạc. Lúc đó mình quyết lòng niệm Phật thì chư vị ông thân đấy chỗ cùng với vì lại mà tiễn đưa mình lên Tây Phương thôi. Tại vì làm sao họ dám qua mặt trùng trùng cái quang minh của chư vị Thiên Long Hộ Pháp, của chư Bồ Tát đang bảo vệ cho mình. Hiểu được như vậy chư vị phải vững lòng, phải vững từng chút như vậy, chứ không thì chúng ta bị lầm lạc. Câu N. Như vậy thì phải cần mời những vị thầy bùa về yếm trừ để giải trừ nạn trùng tan mới an toàn. Đúng không như vậy?
Sai.
Cái cầu trên nó môi xuống cầu dưới. Tại vì mình sợ như vậy cho nên mời các vị thầy bùa. Các vị thầy bùa có phù, có phép gì đâu. Thực ra nhiều khi các người nói, tôi giải cái này là xong rồi đó. Là tự nhiên mình thấy xong. Tại sao một vị tăng tới, không có được con, an tâm đi, chúng ta không chịu nghe. Mà chúng ta lại nghe một cái vị thầy, tôi giải cái đó là xong rồi đó. Rõ ràng cũng là một lời nói mà mình tin cái người đó làm cho mình an tâm. Tại sao một vị tăng, một vị chân tu nói không có được con cứ niệm Phật đi, Phật gia trì, mình không chịu đi. Như vậy rõ ràng mình đi theo ngoại đạo là do cái tâm mình đã lệch, chứ không phải là do cảnh giới ngoài lệch. Cho nên tất cả cảnh giới nó đều ở trong cái tâm của mình là như vậy. Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm. Tâm của mình tốt, đi đâu cũng gặp tốt hết. Một người mà nói chuyện với ta, kể là người này xấu, người kia xấu, người kia xấu, là tại vì sao? Là tại vì tâm của người đó hình như đã bị nhiễm xấu rồi, đúng không chứ vậy? Một người sống mà thấy lúc nào cũng là người này tốt, người kia tốt, thấy gặp người nào người ta cũng khen tốt. Tại sao vậy? Tại vì tâm của người đó là tốt. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta nên đi theo chánh pháp, gặp cái gì cũng tốt, thì tự nhiên ta toàn là gặp cảnh giới tốt không thôi, gặp toàn là người tốt không thôi. Còn người nào mà cứ ngồi nghĩ là người này hãm hại ta, người kia phá rối ta, người đó theo dõi ta, cứ nghĩ mãi những chuyện thế này thì chúng ta sống trong cái sự cô đơn, cô độc, quạnh quẽ là do tai tâm mình. Tất cả đều do tai tâm mình chứ vị ơi. Cho nên cái pháp hộ niệm khi mà có cái cơ hội mình giảng ra nó hay vô cùng. Tại sao một người đang trong cơn gọi là nghiệp chướng hiện hành báo đời, vậy mà họ tự nhiên thoát ra cái cảnh đó để trở về Tây Phương hướng cảnh an nhàn thành đạo? Cũng là trường hợp như vậy mà một người kia ra đi, nhiều khi cái nghiệp chướng báo đời của họ nhẹ hơn cái người này, nhưng mà họ không cách nào thoát được. Là tại vì cái tâm của cái người ra đi đó vững chưa? Chứ vị có vững chưa? Hay vững thì chư vị thoát tất cả những ách nạn của lục đạo luân hồi, đi theo đại nguyện của Đức A-di-đà, đi về Tây Phương thành đạo. Nếu không vững thì dấu cho chư vị tu 50 năm, 70 năm, cái phước đó không bao giờ có thể chan hòa được cái nghiệp tội mà mình đã gieo ra trong nhiều đời nhiều kiếp đâu nghe chư vị. Hiểu được như vậy chúng ta mới thấy cái pháp hộ niệm này vô cùng tuyệt vời. Đưa một người vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, một cơ hội này vãng sanh thành đạo. Mong chư vị nhớ cho thiệt kỹ để chúng ta đi cho vững, đi cho đúng, đừng nên sợ rốt. Câu ô, người tu hành theo chánh đạo của Phật không được lầm lạc tin theo tà thuyết của hàng ngoại đạo mới tốt, đúng không chư vị? Phật dạy đến cái ngàn năm thứ hai sau khi Phật nhập diệt thì tà thuyết của thế gian tràn ngập. Lúc đó không dễ gì một người mà không có chánh kiến thoát được cái bàn tay của ngoại đạo đâu. Đó gọi là thời mạt pháp. Đến nỗi chư Phật cũng không thể nào cứu được cái tình trạng này, tại vì đây là cái nghiệp của chúng sanh như vậy. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, chúng ta phải có một cái chánh kiến vững vàng. Khi mà gặp được chánh đạo đột tự, chư vị phải vững tâm, phải bám chặt để mà tự mình thoát, chứ không phải bám chặt để cho một người bên cạnh của mình thoát. Những người nào bên cạnh mình có duyên, người ta nghe, người ta làm, người ta cũng giữ được chánh pháp như vậy, người ta mới thoát. Cho nên Phật dạy là người nào tu người đó chứng, người nào tu người đó đắc, chứ không phải người này tu người kia chứng được. Cha tu thì cha chứng, mà con tu thì con chứng. Vợ tu thì vợ chứng, mà chồng không tu thì chồng đi đọa lạc. Tại vì thực sự mỗi người có một cái nghiệp duyên. Trên đời này gặp nhau chỉ là một cái gút rất nhỏ, một tích tắc trong thời gian. Sau đó mạnh ai nó đi, không ai cứu ai được cả. Chính vì thế mà pháp môn hộ niệm không phải là mình tới cứu người bệnh, mà mình tới giảng giải cho người bệnh. Tự người bệnh phải thực hiện cho được con đường chánh đạo. Thì bây giờ đây chúng ta đang giảng giải với nhau, chứ vì có chịu hứa là mình có gìn giữ cho được chánh đạo để mình thoát hay không, tự mình phải quyết định lấy. Chứ đừng có nghĩ là ban hộ niệm quyết định cho mình, hoàn toàn không phải. Tại vì một người như vậy có ban hộ niệm thật giỏi tới hộ niệm, nhưng mà người ta không được vãng sanh, người ta đi con đường đọa lạc. Tại sao một người như vậy có một người hộ niệm tới, họ nói một câu người đó ghi một câu, dẫu rằng trước đó người ta không tu, nhưng mà người ta tin tưởng, người ta vững vàng, người ta đi, người ta được thoát phần. Cho nên chư vị phải nắm cho vững chỗ này. tự mỗi người phải quyết định lấy. Được cái chánh pháp này không phải dễ, không phải dễ. Phật đã nói ức triệu người tu hành, khó tìm ra một người chứng đắc. Ấy thế mà nhờ dẫn dắt cụ thể từng bước những ban hộ niệm thực sự đã làm được một cái công trạng mà có thể để đời cho lịch sử. Người ta đã giúp rất nhiều người ra đi với tướng đẹp vô cùng, tướng đẹp vô cùng. Mới ngày hôm nay đây, ngày hôm qua chứ hả? Ngày hôm qua đây, Dâm cũng đi khai thị cho một người, mà làm sao Dâm có thể hy vọng cứu được? Người đó cũng nghiên cứu hộ niệm mà hoàn toàn chỉ nghiên cứu trên sách vở, tự mình nghiên cứu mà hoàn toàn không bao giờ áp dụng cho một người nhà nào hết. Chưa bao giờ đi hộ niệm trái. Sau cùng chính người thân của mình ra đi, bối rối vô cùng, không biết làm sao mà có thể thực hiện được. Cho nên chư vị phải nhớ là tri là biết, mà cũng phải hành nữa. Tri hành hợp nhất lại mới cứu được người. Có nghĩa là trong những buổi họp về hộ niệm, trong buổi trao đổi kinh nghiệm, trong những cái buổi mà đi hộ niệm, tự chư vị phải đi hộ niệm, phải nhìn, phải thấy tự mình mà thân chức, để sau này rồi từng bước nó nhập vào trong tâm mình những cái kinh nghiệm, những cái đạo lý, những cái gì mà ưu hay khuyết mình đã vững, thì lúc đó mình phải cứu được người thân. Còn không cách nào có thể cứu được. Đừng khinh thường cái pháp hộ niệm này, đơn giản. Đừng có bao giờ thấy một người đó ta đứng ta khai thị như vậy, mình cũng học thuộc lòng cái lời đó đứng khai thị. Hoàn toàn không phải, hoàn toàn không phải. Một lời nói bác niệm Phật đi nghe bác, mình cũng nói bác niệm Phật đi nghe bác, nhưng mà cái người đó nói lại cảm ứng, người mình nói không cảm ứng. Tại sao vậy? Tại vì người ta nói bằng cái tâm chí thành, chí kính, tha thiết. Còn mình nói bằng cái tâm thượng mạc, bằng cái tâm ý lại, bằng cái tâm tự cao, hoàn toàn khác nhau. Nó khác từ trong cái tâm nó khác ra, chứ không phải nó khác từ là nói. Chứ vì cái hiếu chỗ này không. Tại sao một cái ban hộ niệm đó người ta hộ niệm có thành công, nó lên tới 70-80%, còn có một cái ban hộ niệm thành công nhiều khi 1-2%, đến nỗi sau cùng người ta bỏ? Là tại vì người ta quá lơ là, người ta nghĩ rằng là hộ niệm như vậy mà có gì đâu. Khi mà có một tâm hộ niệm như vậy có gì đâu thì chắc chắn người ta hộ niệm không cách nào mà có thành quả tốt được. Tại cái tâm đó là cái tâm thị mạng, cái tâm thị mạng nó làm cho cái xác suất thành công không có. Nên nhớ cho kỹ cái điểm này. Cho nên thành ra những buổi họp, những buổi mà conference đó hay vô cùng. Chúng ta lắng nghe những cái lời mà hướng dẫn của người ta, những cái kinh nghiệm của người ta, và những cái tâm tình mà mình có thể nhận thấy. Tại sao cái người đó, một người cha đang bị ách nạn mà chỉ cần người ta thành tâm tâm niệm Phật 2 tiếng hồi chuyển, là tại vì mình thấy rõ ràng là gia đình họ là gia đình thành tâm, chí thành chí kính. Là do cái tâm đấy. Biết được như vậy, chúng ta phải cố gắng lấy cái tâm gọi là chí thành chí kính. Dâm thường hay nói cái tâm chí thành chí kính này, thực ra đây là lời dạy của Ngài Ấn Tổ. Có ngộ ra cái chỗ gọi chí thành chí kính chưa? Chính cái chí thành chí kính nó làm cho cái pháp hộ niệm này thành tựu. Chính cái tâm chí thành chí kính này nó làm cho cái ban hộ niệm đó cứu rất nhiều người. Chính vì cái tâm thị mạng, cái tâm ý lại, cái tâm tự mình cho là đủ rồi, cho nên khi thực hiện những cái phương pháp hộ niệm, thực hiện cái cuộc hộ niệm, để lại quá nhiều sơ suất mà chính mình không hay, chính mình không hay, rồi đổ thừa cho pháp hộ niệm là không có linh, không có vi diệu. Cho nên mong chư vị mới nhớ, một phần thành kính, một phần lợi ích. Hai phần thành kính, hai phần lợi ích. Một phần thị mạng, một phần tai hại. Hai phần thị mạng, hai phần tai hại. Làm cho pháp Phật lung lay là như vậy. Mong như vậy phải lấy tâm thành kính mà cứu độ nhau, cứu mình, cứu người. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Lời Phật dạy thiết tha, chấp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.